Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Tư ngày 29 tháng 6 gồm có:
trước hết là bản tin,
tiếp đến là mục sinh hoạt giáo hội,
và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Vũ Tiên và Văn Cương theo dõi tin tức.
Đức Thánh Cha sai Đức Hồng Y Parolin đến Congo và Nam Sudan.
Vatican, ngày 27 tháng 6, phòng báo chí Tòa Thánh thông báo rằng Đức Thánh Cha đã quyết định gửi Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Pietro Parolin đến Kinshasa và Juba để bày tỏ sự gần gũi của Ngài với các dân tộc Congo và Nam Sudan yêu quý.
Đức Thánh Cha đã thực hiện quyết định này sau khi Ngài phải hoãn chuyến tông du đến hai nước Phi Châu do bị đau đầu gối nặng và theo yêu cầu của các bác sĩ. Đức Hồng Y Parolin sẽ viếng thăm hai nước Congo và Nam Sudan từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 8 tháng 7, trùng với thời gian mà Đức Thánh Cha đã dự định cho chuyến tông du của Ngài tại hai nước này. Phần Đức Thánh Cha, vào Chủ nhật ngày mùng 3 tháng 7, Ngài sẽ cử hành thánh lễ với cộng đoàn người Congo ở Roma, đúng vào ngày Ngài lẽ ra sẽ cử hành thánh lễ tại Kinshasa khi viếng thăm Congo. Hôm mùng 10 tháng 6, Vatican đã thông báo rằng chuyến viếng thăm hai nước Cộng hòa Dân chủ Congo và Nam Sudan của Đức Thánh Cha sẽ được dời lại vì lý do sức khỏe, đặc biệt là đầu gối của Ngài. Chủ nhật sau đó, trong buổi đọc kinh truyền tin tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã xin lỗi về việc phải hoãn chuyến viếng thăm và hứa sẽ lên lịch cho chuyến viếng thăm này sớm bao nhiêu có thể.
Đức Thánh Cha chúc lành cho các nhà truyền giáo của phong trào Con đường Tân Dự Tòng.
Vatican, Đức Thánh Cha đã gặp khoảng 5.000 thành viên của phong trào Con đường Tân Dự Tòng vào trưa ngày 27 tháng 6 và phê chuẩn các bài sai gửi các gia đình, linh mục và chúng sinh của phong trào đang chuẩn bị trở thành các nhà truyền giáo ở nước ngoài. Ngài nói với họ, đừng quên ánh mắt của Chúa Giê-xu, Đấng đã sai mỗi người trong số anh chị em đi rao giảng và vâng phục giáo hội.
Cuộc gặp gỡ diễn ra tại Đại Thính đường Phaolô 6 ở nội thành Vatican với các bài hát và những giây phút cầu nguyện. Sau khi cộng đoàn nghe đọc đoạn cuối của tin mừng Thánh Matthew, trong đó Chúa Giê-xu đã trao sứ vụ cho các tông đồ, cũng là sứ vụ dành cho giáo hội. Các con hãy đi, làm chứng, giảng dạy tin mừng. Đức Thánh Cha nói rằng, từ ngày đó, các tông đồ, các môn đệ, dân chúng, tất cả tiến bước với cùng sức mạnh mà Chúa Giê-xu trao cho họ. Đó là sức mạnh đến từ Chúa Thánh Thần. Đức Thánh Cha khuyến khích các nhà truyền giáo mới, hãy để các cộng đoàn phát triển theo cách của nó, trong văn hóa của nó. Ngài nói tiếp rằng, đây là lịch sử của việc loan báo tin mừng. Tất cả đều bình đẳng trong đức tin, có cùng đức tin. Nhưng tất cả với phương thức của nền văn hóa riêng của họ hoặc nền văn hóa của nơi mà đức tin đã được rao giảng. Theo Đức Thánh Cha, sự phong phú đa văn hóa của phúc âm là câu chuyện của giáo hội. Rất nhiều nền văn hóa nhưng cùng một phúc âm, rất nhiều dân tộc nhưng cùng một Đức Giê-xu Kitô. Ngài cảm ơn các gia đình sẵn lòng chia sẻ tin mừng với tư cách là những nhà truyền giáo và khuyến khích họ ngoan ngoãn với Chúa Thánh Thần và vâng phục Chúa Kitô và giáo hội của Người thông qua các giám mục địa phương. Đây là linh đạo luôn phải đồng hành với chúng ta, rao giảng Chúa Giê-xu Kitô bởi sức mạnh của Chúa Thánh Thần trong giáo hội và với giáo hội. Con đường Tân Dự Tòng là một phong trào giáo hội được cảm hứng từ cách thực hành của giáo hội sơ khai, cung cấp việc đào tạo Kitô hữu sau khi rửa tội. Phong trào được thành lập bởi ông Kiko Agüero và bà Carmen Hernández ở Tây Ban Nha vào năm 1964. Hiện nay phong trào hiện diện ở khắp nơi trên thế giới, trong khoảng 40.000 cộng đồng nhỏ ở các giáo xứ và có hơn 1 triệu thành viên. Các gia đình của phong trào sẽ đi truyền giáo khắp các châu lục, một số chủng sinh của các chủng viện của phong trào sẽ truyền giáo tại Trung Quốc.
Giáo hội bày tỏ sự đau lòng về cái chết của ít nhất 40 người di cư trong một chiếc xe tải ở Mỹ.
Hoa Kỳ, Đức cha Gustavo Garcia Siller, Tổng giám mục của San Antonio, Hoa Kỳ, đã bày tỏ sự đau đớn và lời cầu nguyện của giáo hội công giáo sau khi phát hiện ra ít nhất 40 người di cư không có giấy tờ tùy thân đã chết và nhiều người khác bị thương bên trong một chiếc xe tải ở thành phố của bang Texas.
Ngài viết trên tài khoản Twitter, có khoảng 46 người di dân chết ở San Antonio. Chúng tôi dâng lời cầu nguyện lên Chúa cho linh hồn của họ. Xin Chúa thương xót họ. họ đã hy vọng một cuộc sống tốt đẹp hơn. Lạy Chúa, sau biến cố ở Uvalde và bây giờ là vụ việc này, xin Chúa giúp chúng con. Chúng con cần Ngài. Nhiều người đang đau khổ. Chúa ơi, Chúa ơi, Chúa ơi. Theo báo chí địa phương, chiếc xe tải chở người này có thể là thuộc một hoạt động buôn người nhằm đưa những người di cư không có giấy tờ từ Mexico đến Hoa Kỳ. Thành phố San Antonio, Texas, chỉ cách biên giới Hoa Kỳ và Mexico hơn 2 giờ lái xe. Người ta suy đoán rằng cái chết của những người di cư có thể đã xảy ra do ngạt thở khi ở bên trong xe tải. Hôm thứ Hai ngày 27 tháng 6, nhiệt độ ở San Antonio đã lên đến 39 độ C. Ít nhất 16 người khác đi trên xe tải đã được chuyển đi để được chăm sóc y tế. Ngoại trưởng Mexico Marcelo Ebrard cho biết, quốc tịch của các nạn nhân vẫn chưa được biết. Thảm kịch diễn ra chỉ khoảng một tháng sau vụ xả súng ở trường tiểu học gần San Antonio. Giám mục giáo phận San Antonio cũng viết trên Twitter, các tín hữu tổng giáo phận San Antonio, chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho người dân Uvalde. Bây giờ họ nói với chúng ta rằng hơn 40 người di cư, người dân của chúng ta đã chết ở San Antonio. Có khoảng 15 người sống sót đã được đưa đến bệnh viện. Hãy nên một trong tình liên đới. Đồng thời, Ngài cũng than phiền rằng một lần nữa, sự thiếu can đảm đón nhận việc cải cách di dân đang giết hại và hủy diệt sự sống. Chúng ta không học những bài học. Xin Thiên Chúa dạy chúng con thay đổi. Nhân loại không ngừng gặp nguy hiểm. Chúng con cầu nguyện. Chúng con yêu thương. Chúng con tin tưởng. Xin ban cho chúng con sức mạnh. Chúng con muốn thực thi ý Ngài.
Hơn 100.000 người tham gia cuộc tuần hành vì sự sống ở Tây Ban Nha.
Tây Ban Nha, ngày 26 tháng 6, hơn 100.000 người đã tham gia cuộc tuần hành vì sự sống ở thủ đô Madrid của Tây Ban Nha và phản đối những thay đổi được đề xuất đối với luật phá thai của đất nước và các dự luật khác vi phạm nhân phẩm.
Các tổ chức ủng hộ sự sống NEOS, Hiệp hội các Hiệp hội vì Cuộc sống, Tự do và Nhân phẩm và Tổ chức Mọi sự sống có giá trị đã tổ chức cuộc tuần hành gồm hơn 200 tổ chức xã hội dân sự. Cuộc tuần hành bắt đầu tại vòng xoay Bilbao và kết thúc tại Plaza Colón. Thị trưởng Jaime Oreja, một thành viên của NEOS, cho biết trong một bài thuyết trình tại cuộc tuần hành rằng việc đảo ngược phán quyết cho phá thai ở Hoa Kỳ cho chúng ta thấy rằng cuộc tranh luận về văn hóa và sự sống không kết thúc. Chúng tôi sẽ hiện diện, đoàn kết và năng động hơn bao giờ hết. Ông nói thêm, điều cần thiết là huy động và bảo vệ nền tảng Kitô giáo của xã hội chúng ta trước tình trạng rối loạn xã hội không ngừng. Hôm nay, chúng ta không ở đây để tranh luận về quá khứ, mà để nâng cao nhận thức và chuẩn bị cho cuộc tranh luận về tương lai. Joseph Miro, điều phối viên của Hiệp hội các Hiệp hội vì Sự sống, Tự do và Nhân phẩm nói rằng, cuộc tuần hành này giúp xây dựng xã hội của sự sống và một tương lai mới, nơi chúng ta hợp lực vì mục đích hành động cùng nhau. Liên quan đến những thay đổi đối với luật phá thai đã được cơ quan hành pháp của chính phủ thông qua, bà Carmen Fernandez de la Chigoña, Giám đốc Viện Nghiên cứu Gia đình thuộc Trung tâm Nghiên cứu Đại học, đã than thở rằng, các nhà chức trách muốn làm cho chúng ta thấy đó là đạo đức, khi những cô gái 16 tuổi có thể đi phá thai, mà gia đình, những người thương yêu và quan tâm nhất đến họ không hề hay biết. Việc cải cách luật phá thai đã được Hội đồng Bộ trưởng Tây Ban Nha thông qua vào ngày 17 tháng 5. Trong số những điều khác, dự luật sẽ cho phép các thiếu nữ từ 16 đến 17 tuổi được phá thai mà không cần sự đồng ý của cha mẹ. Dự luật sẽ được đưa ra trước Hạ viện để tranh luận và biểu quyết, sau đó được chuyển đến Thượng viện. Bà Fernandez de la Chigoña nói rằng, chính phủ muốn thay đổi thực tế và nói rằng, giết người là tốt và từ bi, trong khi quan tâm, cầu nguyện, giúp đỡ những người cần được giúp đỡ, ngược lại bị coi là xấu. Bà khẳng định rằng, bạn không thể quyết định ai được sống, ai phải chết, hoặc thúc ép xã hội làm như vậy, vì sự sống nào cũng có giá trị. Nazeri Rodriguez, điều phối viên quốc gia của chiến dịch 40 ngày vì sự sống ở Tây Ban Nha, đại diện cho hơn 200 tổ chức đã cùng tham gia tuần hành, lưu ý rằng hơn 2,5 triệu ca phá thai đã được thực hiện ở Tây Ban Nha kể từ khi luật phá thai có hiệu lực vào năm 1985.
Số tín hữu Đức rời bỏ giáo hội tăng kỷ lục trong năm 2021.
Berlin, theo thống kê do Hội đồng Giám mục Đức công bố vào ngày 27 tháng 6, trong năm 2021, có 359.338 tín hữu chính thức rời bỏ giáo hội Công giáo, vượt qua con số kỷ lục 272.771 người rời bỏ giáo hội vào năm 2019.
Vào năm 2020, số người Đức rời bỏ giáo hội là 221.390 người. Đây là những số thống kê được Hội đồng Giám mục Đức thu thập từ 27 giáo phận toàn quốc. Thống kê cũng cho biết, có 1.645 người gia nhập giáo hội và 4.116 người trở lại với giáo hội. Như thế, tổng số tín hữu Công giáo Đức hiện nay khoảng hơn 21,6 triệu người, chiếm 26% dân số. Theo thống kê, số linh mục tại Đức cũng giảm từ 12.565 vị trong năm 2020 xuống còn 10.313 vị. Trong năm 2021, giáo hội Đức chỉ có 62 tân linh mục, trong đó có 48 vị thuộc các giáo phận, còn 14 vị khác thuộc các dòng tu. Thông cáo của Hội đồng Giám mục Đức cũng cho biết số tín hữu tham dự Thánh lễ Chúa Nhật giảm xuống 4,3%, trong năm 2020 là 5,9%. Trong khi đó, số người lãnh nhận các bí tích khác gia tăng. Bí tích hôn phối là 20.140 so với 11.018 trong năm 2020. Bí tích rửa tội là 141.992 so với 104.610. Và rước lễ lần đầu là 156.574 so với 139.752. Bình luận về số liệu thống kê được công bố, Đức cha Gail Patzing, giám mục giáo phận Limburg, chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức nói rằng đây là những con số ấn tượng cho thấy cuộc khủng hoảng sâu sắc mà giáo hội Công giáo Đức chúng ta đang gặp phải. Ngài nói, không có gì để tô điểm, mặc dù việc lãnh nhận các bí tích đang gia tăng, tôi vô cùng sốc trước số lượng người rời bỏ giáo hội vô cùng cao. Ngài giải thích thêm rằng, số người rời bỏ giáo hội không chỉ là những người từ lâu đã không còn tiếp xúc với giáo xứ của họ, nhưng số người rời bỏ cũng gia tăng giữa những người trước đó rất tích cực tham gia vào giáo hội.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 29 tháng 6 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Thế giới cần một cung cách lãnh đạo nhân ái theo tinh thần của Đức Thánh Cha Francisco.
Kính thưa quý thính giả, thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng đại dịch, một cuộc khủng hoảng chưa từng có, nhân loại lại phải đối diện với một cuộc khủng hoảng khác, chiến tranh, và bên cạnh đó là nghèo đói vật chất, luân lý đạo đức và chia rẽ xã hội đang gia tăng khắp nơi trên thế giới. Thế giới bị mất phương hướng, tuy vậy thế giới không cần những người lãnh đạo mới, nhưng cần một hình thức lãnh đạo mới, một khả năng lãnh đạo không lãng phí cơ hội mà khủng hoảng mang lại, để suy xét lại chính mình, củng cố các lý do để đối thoại, hòa bình và công bằng. Trong cái nhìn này, ông Akpongkian Mege Oropato, Chủ tịch Hội đồng Tu sĩ dòng tên Châu Phi và Madagascar, đã ra mắt cuốn sách Đức Thánh Cha Francisco và Đại dịch, bài học lãnh đạo trong thời khủng hoảng. Chỉ sau vài ngày xuất bản, sách đã gây được sự chú ý của nhiều người và đã dẫn đầu về lượng sách được bán ra. Nội dung sách tập trung vào việc xem xét sự cần thiết phải suy nghĩ lại về việc lãnh đạo theo những thuật ngữ rất cụ thể, bắt đầu từ những gì mà nhân loại đã chứng kiến, cảm nhận và học được từ Đức Thánh Cha Francisco trong những tháng khó khăn nhất của đại dịch. Báo quan sát viên Roma đã có một cuộc phỏng vấn dành cho tác giả cuốn sách. Sách được bắt đầu như sau, đại dịch là một bài kiểm tra cho xã hội về các lĩnh vực, khả năng lãnh đạo chính trị, hệ thống y tế quốc gia, các dịch vụ phúc lợi xã hội, tình liên đới, hợp đồng xã hội. Một sự thẩm tra về kết cấu của chính nhân loại. Trước thách đố to lớn này, sự bất bình đẳng xã hội và sức khỏe vốn đã nghiêm trọng lại có nguy cơ trở nên sâu sắc hơn. Từ quan điểm này, điều gì đã thúc đẩy ông xem xét sự lãnh đạo của Đức Thánh Cha Francisco trong đại dịch?
Tôi cho rằng, khủng hoảng là một bước ngoặt và thời điểm quan trọng trong cuộc sống cá nhân của mỗi người và cộng đồng. Đại dịch đã đánh dấu một bước ngoặt trong các vấn đề toàn cầu. Nó tạo ra một loạt các thách đố bất ngờ và làm trầm trọng thêm các vấn đề hiện có. Để giải quyết tình huống này, kiến thức kỹ thuật thôi thì chưa đủ, nhưng cần điều gì đó nhiều hơn nữa về lãnh đạo có năng lực, tận tâm và dấn thân. Theo tôi, trong thử thách này, nhiều lãnh đạo chính trị đã thất bại. Nhưng có một trường hợp ngoại lệ đáng chú ý, đó là Đức Thánh Cha Francisco. Mặc dù không phải là một lãnh đạo chính trị, nhưng cách Ngài tiếp cận khủng hoảng cho thấy, Ngài thực sự là một bậc thầy lãnh đạo trong thời khủng hoảng. Tôi quan tâm đến việc xác định các yếu tố về phong cách và phẩm chất lãnh đạo của Đức Thánh Cha để các lãnh đạo chính trị, lãnh đạo tôn giáo biết đến và đem áp dụng vào thực tiễn.
Vậy những đặc điểm chính của sự lãnh đạo này là gì?
Chúng ta chỉ cần vài từ để diễn tả đặc điểm chính về sự lãnh đạo của Đức Thánh Cha trong thời khủng hoảng: lòng nhân ái và tình liên đới. Một lãnh đạo giàu lòng nhân ái, Đức Thánh Cha có khả năng nhận ra nỗi đau và những thách đố mà mọi người phải đối diện và đồng cảm với họ. Đức Thánh Cha thích nói: tôi ở đây với anh chị em, tôi gần gũi với anh chị em. Phẩm chất này càng gia tăng trong sự quan tâm đến những người bị ảnh hưởng nhất bởi cuộc khủng hoảng. Liên kết với sự dễ bị tổn thương của mọi người trong thời khủng hoảng là một phẩm chất quan trọng. Điều này cho thấy rằng người lãnh đạo liên đới với mọi người và có khả năng lắng nghe nỗi đau và trao cho họ cơm bánh. Hơn nữa, nó còn cho thấy vị lãnh đạo có khả năng quy tụ mọi người để xây dựng những cây cầu, cùng chung sức một cách cụ thể vượt qua khủng hoảng, hướng đến một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Hiện đang có một sự rạn nứt giữa quyền lực và lãnh đạo, giữa quyền bính và trách nhiệm. Vấn đề đang trở nên ngày càng rõ hơn nơi các nhà lãnh đạo chính trị. Ông giải thích điều này như thế nào?
Tôi không có lời giải thích cho vấn đề này. Tôi dành điều này cho các chuyên gia. Tuy nhiên, tôi có thể nói rằng tất cả các yếu tố lãnh đạo, quyền lực, quyền bính và trách nhiệm đều là những điều được trao phó. Một trong những bài học chính mà chúng ta học được nơi Đức Thánh Cha Francisco là mọi thứ đều liên quan đến phục vụ. Giờ đây, phục vụ là thực hành, cụ thể và tương quan. Người ta không phục vụ từ một bệ đỡ, nhưng phục vụ với những người khác, hạ mình xuống cùng cấp độ với người khác, bước vào không gian, cuộc sống của họ. Mục tiêu chính của lãnh đạo là tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống. Khi nói về chính trị, Đức Thánh Cha nói đến tình bác ái mà thông điệp Fratelli Tutti đã nói tới, và đề nghị các lãnh đạo cần phải có mùi của chiên. Lãnh đạo không vì lợi ích bản thân, nhưng là hy sinh chính mình cho người khác.
Các chủ đề về an ủi, lòng thương xót và hy vọng là những điều đặc biệt quan trọng trong sự lãnh đạo của Đức Thánh Cha. Ông có thể giúp chúng tôi hiểu rõ những yếu tố này không?
Ngôn sứ Isaiah công bố: hãy an ủi dân ta. Đức Thánh Cha Francisco là hiện thân của sứ vụ này, có nghĩa là Ngài gần gũi với mọi người để họ hiểu và cảm nghiệm sự gần gũi của Thiên Chúa, Đấng luôn thương xót và tràn đầy hy vọng. Niềm hy vọng là nạn nhân đầu tiên của một cuộc khủng hoảng dữ dội và tàn khốc như đại dịch. Thay vì đưa ra cho mọi người những lời hứa hão huyền, Đức Thánh Cha nhắc nhở chúng ta rằng Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi dân người. Đây là nguồn hy vọng chắc chắn, có thể đến muộn, nhưng không bao giờ làm con người thất vọng. Người lãnh đạo không phải là người tiếp tục tìm khuyết điểm của người khác, nhưng là người cố gắng mang lại điều tốt nhất cho người khác. Đức Thánh Cha Francisco thực hiện điều đó một cách xuất sắc. Ngài đến với mọi người thuộc các tầng lớp xã hội, kinh tế và chính trị để nâng đỡ niềm hy vọng và nhận ra sự tốt đẹp của họ. Ngài biểu lộ lòng thương xót của Thiên Chúa cho tất cả mọi người. Không ai bị bỏ lại đằng sau vì Thiên Chúa nhân từ không bao giờ bỏ rơi chúng ta.
Một chương quan trọng trong tác phẩm của ông dành riêng cho việc lựa chọn ưu tiên cho người nghèo cũng là trọng tâm trong tầm nhìn của Đức Thánh Cha. Xin ông giải thích về điều này.
Lòng thương xót Chúa bao gồm và không để bất cứ ai ở lại phía sau. Một trong những điều mà đại dịch đã làm là phơi bày và làm sâu sắc thêm tình trạng bất công và bất bình đẳng trên toàn cầu. Mặc dù đại dịch đã ảnh hưởng đến tất cả mọi người, nhưng không phải mọi người đều bị ảnh hưởng giống nhau. Hiện nay, có một số người khá giả hơn nhờ đại dịch, một số kiếm được nhiều tiền và giàu lên một cách nhanh chóng không thể tưởng tượng được. Có phải họ là những người thông minh hơn người khác? Không phải vậy. Trong đại dịch, khoảng cách giữa người giàu và người nghèo, giữa những người được ưu tiên và những người bị gạt ra bên lề đã mở rộng. Những gì Đức Thánh Cha Francisco dạy và thực hành chính là người lãnh đạo phải thực sự đáp ứng tình thương đối với những người dễ bị tổn thương nhất. Đây không phải là từ chối người giàu có và người quyền thế, nhưng là quan tâm đến tất cả mọi người như một thân thể. Như nhiều lần Đức Thánh Cha đã dạy trong thông điệp Laudato Si, tất cả chúng ta đều kết nối với nhau. Số phận của một người gắn liền với vận mạng của người khác và ngược lại. Chúng ta không thể trở thành một cộng đồng toàn cầu thực sự được hòa giải, được chữa lành và toàn diện nếu tình trạng bất bình đẳng và bất công vẫn tồn tại và tiếp tục gây khó khăn cho cuộc sống của những người nghèo và người bị gạt ra bên lề xã hội. Bài học của Đức Thánh Cha Francisco rất đơn giản. Cùng nhau chúng ta được cứu và chúng ta cùng nhau thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng tốt hơn hay tồi tệ hơn.
Phân tích của ông tập trung vào một giai đoạn rất cụ thể, nhưng ngày nay người ta không thể không nghĩ về chiến tranh. Đức Thánh Cha nhắc nhở chúng ta rằng người ta tiếp tục điều hành thế giới như một bàn cờ, trong khi chúng ta phải nhớ rằng thế giới liên kết với nhau. Có phải nhìn vào sự lãnh đạo tinh thần và dân sự mà Đức Thánh Cha Francisco thực hiện ngày nay có thể giúp chúng ta nhìn thấy ánh sáng để mở ra tương lai, tạo hy vọng để xây dựng những cây cầu ngay cả khi đứng trước cuộc khủng hoảng mới này không?
Đại dịch là một trong số nhiều cuộc khủng hoảng. Chính Đức Thánh Cha cũng chỉ ra những đại dịch khác. Đại dịch nghèo đói, giáo sĩ trị, bạo lực. Tất nhiên, chiến tranh cũng là một hình thức của đại dịch lây lan và hủy hoại cuộc sống con người. Sự khác biệt duy nhất là chiến tranh là một hành động có tính toán và có chủ đích do con người tạo ra, chứ không phải do hậu quả của một loại virus nào đó. Để vượt qua đại dịch chiến tranh, cần có những phẩm chất giống nhau, lòng nhân ái, tình liên đới và tình huynh đệ. Đức Thánh Cha luôn nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta luôn kết nối với nhau. Chiến tranh là sự lặp lại câu chuyện của Cain và Abel, nhưng con người không bị ràng buộc với bạo lực như một điều cần thiết tuyệt đối. Chúng ta có thể vạch ra một lộ trình khác, công lý, hòa giải và hòa bình. Hoán cải không phải là đặc quyền của các thánh. Chúng ta có khả năng trở thành người bảo vệ anh chị em của chúng ta. Chính điều này đã mở ra một tương lai đầy hy vọng, soi sáng hành trình chúng ta và cho phép chúng ta xây dựng những nhịp cầu, đưa chúng ta thoát khỏi khủng hoảng với tư cách là một cộng đồng toàn cầu. Sự lãnh đạo tinh thần và dân sự của Đức Thánh Cha Francisco là một ví dụ cho phong cách và thực hành này.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Hồng ân đức tin của ông Omar sau cuộc hành hương đến đền Thánh Đức Mẹ Cobre ở Cuba.
Trong Tin Mừng, có những lần Chúa Giêsu thực hiện phép lạ chữa lành bệnh hoặc làm cho người chết sống lại nhờ lời cầu khẩn của người thân trong gia đình, bạn bè. Ngày nay, Chúa tiếp tục thực hiện như thế. Và câu chuyện của anh Lazaro và người cha là ông Omar chứng minh điều này. Ở Cuba, người tin hay không tin, người công giáo hay không phải công giáo, tất cả đều tôn kính đức trinh nữ nhân ái Cobre. Đây cũng là trường hợp của ông Omar, một cư dân Havana. Con trai ông bị bệnh ung thư và bác sĩ chẩn đoán rằng con ông có thể chỉ sống một thời gian ngắn nữa. Ông Omar tin tưởng cầu xin Đức Mẹ cho con ông được sống thêm. Ông được nhậm lời và giữ lời hứa đi bộ hành hương đến đền Thánh Đức Mẹ Cobre. Trong cuộc hành hương, ông đã kết nối với các mạng xã hội, kể câu chuyện của gia đình ông và mời gọi mọi người sống đức tin xác thực. Cách đây vài tháng, ông trở về nhà. Con ông rất biết ơn và tự hào về cuộc phiêu lưu của ông. Tuy nhiên, cuối cùng con ông đã về với Chúa khi vừa tròn 36 tuổi. Thông báo về cái chết của con, ông Omar viết trên mạng xã hội: "Tôi chính thức cho các bạn biết con trai tôi đã ra đi, một chiến binh tuyệt vời đã về với đấng tối cao. Lạy Chúa, thật là buồn, con không thể thốt lên lời nào. Hãy nghỉ yên trong Chúa, chiến binh vĩ đại." Đây là một sứ điệp của người cha rất đau khổ trước cái chết của con trai, nhưng với một niềm tin kiên vững và không hề lay chuyển. Ông Omar chia sẻ rằng ông đã có được xác tín này trong lúc hành hương đến đền thánh. Ông đã tìm lại được đức tin vào quê hương của ông. Từ khi bắt đầu đến khi kết thúc cuộc hành hương, Đức Trinh Nữ Maria đã hướng dẫn và giúp ông kết nối với mọi người. Trong hành trình, ông kể lại cho mọi người nghe về đức tin kiên trung vào Chúa và tình yêu quê hương, cũng như niềm hy vọng không bao giờ bị đánh mất. Đối với ông, đây là phép lạ, và phép lạ ở đây không chỉ là việc con ông được sống thêm 10 năm nữa, nhưng là đức tin của hai cha con và của những người theo dõi cuộc hành hương của ông đã được củng cố. Với đức tin được lớn mạnh này, mặc dù đau khổ, ông xác tín rằng con của ông đang bình an trong vòng tay yêu thương của Đức Trinh Nữ Maria. Ông xác tín bệnh tật, tai nạn và thảm họa không phải do Chúa gửi đến, nhưng Chúa cho phép xảy ra để con người suy tư, nhìn lại cuộc sống của chính mình. Thực vậy,
Bệnh tật có sức mạnh chữa lành đời sống thiêng liêng nếu con người nhận ra điều này. Trong lúc ông đi qua các thành phố và các vùng nông thôn để thực hiện lời hứa, nhiều người chia sẻ với ông rằng họ không chỉ cảm thấy xúc động, nhưng còn cảm thấy được mời gọi tự hỏi bản thân về những điều liên quan đến Chúa và đức tin của họ. Gần 1.000 cây số đi bộ để cầu nguyện cho con trai, ông Oma đã làm cho nhiều người xúc động về tình thương của người cha dành cho con trai. Không chỉ chính ông mà cả những ai theo dõi cuộc hành hương này cũng được củng cố đức tin. Khi hay tin con trai ông đã về với Chúa, nhiều người đã gửi lời chia buồn liên đới với ông. Một nghệ sĩ viết, tôi chỉ có thể nói rằng nhờ ông và con trai mà nhiều người đã trở nên tốt hơn. Cuộc chiến của con ông rất đẹp. Hành trình về nhà Chúa Cha của con ông được ánh sáng dẫn đường. Ông Oma chia sẻ rằng, trong cuộc hành hương ông đã xin Đức Mẹ cho con ông được sống thêm và mẹ đã cho con ông 10 năm. Khi trở về nhà, ông cùng chia sẻ với con trai về sứ vụ của hai cha con. Ông nói, tôi đến với niềm xác tín, niềm tự hào, tình thương và những lời chúc lành của người dân Cuba. Tôi có trong tim mình quê hương tôi, đức tin của tôi được tái sinh. Tôi mang theo mình những viên đá tình thương, những thứ giờ đây ông đã trút được gánh nặng. Lời chứng của ông Oma thật tuyệt vời, một đức tin được tái sinh từ vực thẳm của tối tăm, từ cuộc hành hương kiên nhẫn phó thác, một cuộc hành hương đã mang lại nhiều ích lợi thiêng liêng cho những người ông gặp trên đường đi, và giờ đây là con trai ông đang được yên nghỉ trong sự bình an của Chúa. Và hơn thế nữa đối với ông là niềm hy vọng vào đời sau. Lazaro chết vào đêm vọng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Gần đây, Đức Thánh Cha đã giải thích ý nghĩa của lễ này. Theo đó, khi lãnh nhận hồng ân Thánh Thần, Kitô hữu tham gia vào sứ vụ sống hạnh phúc và trao ban niềm vui. Đây không phải là việc chiêu dụ, nhưng là một chứng tá của một cuộc sống viên mãn và cởi mở với người khác, ngay cả khi phải từ bỏ chính mình. Đây là điều ông Oma đã sống, cảm nghiệm và làm cho nhiều người cũng cảm nhận để vui sống trong hy vọng và niềm tin vào cuộc sống hôm nay và mai sau.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.